Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1447, cửu kiếp chiến cửu phẩm cao chót vót vừa lộ ra. Góc truyện audio.com, tiêu thần lôi có chút bi kịch, đệ nhất đại chấn hoảng hốt, hắn căn bản không nghĩ đến đối phương thậm chí có hai đao kiếm chí tôn thực lực mạnh hung hãn như thế. Một kích đầu tiên đánh tới, đã bị áp chế nhuệ khí. Sau làn sóng thứ nhất, đối phương một câu, lại dễ dàng đánh trúng vào suy nghĩ hắn quan tâm nhất, khiến cho hắn nổi giận. Ngay sau đó quỳnh hoa tách ra, lại để cho hắn toàn thân vã ra từng đợt mồ hôi lạnh. Gió mát thổi qua, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Y phục của hắn bị quỳnh hoa làm hoàn toàn tan vỡ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác quỳnh hoa sắc bén kia xẹt qua da thịt mình. T, R, O, Y dài, E chu yên phao, VN, giống như đang bị lăng trì. Loại cảm giác này vừa mới xuất hiện rồi lại bị Long Phượng Chi Uy liên thủ đánh hội đồng, hợp kích tinh thần thức đã bị đả kích thật sự không gì sánh kịp. Nếu như đổi lại bất kỳ thời gian nào trước đó, hắn cũng sẽ không có cảm thụ như thế. Nhưng bây giờ hắn, mấy ngày liền, dùng sức bên cạnh Long Phượng hài cốt. Điều này là ùn ùn kéo đến uy áp có lẽ đã sâu tận xương tùy. Lúc này, ở bên ngoài Long Phượng hài cốt rõ ràng lại rõ ràng mà có hai Long Phượng sống sờ sờ uy năng công kích hướng về mình. Một khắc này, vong hồn tiêu thần lôi đều bốc lên, hầu như thần trí thác loạn. Chẳng lẽ hài cốt đã chết 10 vạn năm sống lại hay sao? Cũng chính một lần kinh ngạc Ngạo Tà Vân với nhuế bất thông công kích chân chính khiến cho vị cửu phẩm chí tôn này bị thương. 7-8 ngàn năm chưa từng có cảm giác bị thương. Lúc này loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện, điều này là cảm giác thật sự kỳ diệu đến cực điểm. Ngay vào lúc này, rõ ràng lại xuất hiện một chủng loại giống như con dã lang công kích. Vừa mới đề khí, muốn nghiền gã này ở dưới lòng bàn tay, lại một đạo khác bay tới. Đạo kiếm quang này mang theo khí thế hủy diệt, rõ ràng là một sát khí quyết tiến về không dừng lại. Đây rõ ràng là một ý định khủng bố, rõ ràng lại còn khủng bố hơn so với mấy đạo công kích lúc trước cộng lại. Tiêu thần lôi hét lớn một tiếng, vội vàng động viên tu vi toàn thân, mạnh mẽ đón đánh. Là khắc địch hô to, một đạo kiếm quang xuất hiện ngang trời, giống như quyết chết vọt tới, hướng về tiêu thần lôi. Tiêu thần lôi có vô số loại biện pháp, cũng có một phần vạn nắm chắc có thể một kích giết chết hắn. Nhưng cũng không dám, bởi vì nếu như bản thân mình làm như vậy, một đạo kiếm quang khác tất nhiên sẽ đâm một lỗ thủng trong suốt trên người mình. Mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng cũng là chuyện phiền toái. Tu vi đi đến cửu phẩm chí tôn, đơn giản sẽ không bị thương, nhưng một khi bị thương, cũng không phải là dễ dàng khỏi hẳn. Chắc chắn hao tổn nhiều ngày mới có thể khôi phục. Đây cũng là nguyên nhân thực sự lúc trước Ninh Thiên Nhai sau khi bị thương, cần thời gian dài như vậy. Nhưng ở dưới loại tình huống này, thực lực đối phương mạnh như thế, mình tại sao có thể bị thương? Hắn hét lớn một tiếng, một đao chém ngang La Khắc Địch. Nhưng ở trong thời gian hắn đang do dự, La Khắc Địch thông minh tuyệt đỉnh, há có thể công kích như cũ sao? La Khắc Địch trên không trung liên tục huy kiếm 36 lần, 36 đạo kiếm quang hợp thành một như bài sơn đảo hải hung mãnh đánh xuống. Cạch một tiếng vang lớn, máu tươi trong miệng La Khắc Địch điên cuồng phun ra, thân thể diều đứt dây bay ra ngoài. Trước đó có người nói giống như diều đứt dây nhưng hình ảnh vẫn. Góc truyện audio.com, không đúng như vậy, nhưng lúc này đây hình ảnh của La Nhị Gia thật sự còn hơn thế. Hắn đang dùng tốc độ cao chạy về phía trước, đột nhiên va chạm, vèo một tiếng bay trở về chiếu. Ô, ô, một tiếng, tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả quần cũng bị kéo tụt xuống. Cuối cùng hắn trong lúc cấp bách còn biết dùng chân mạnh mẽ dẫm chân một cái. Kết quả là, lông dài ở đùi lộ ở bên ngoài, quần dài treo ở mũi chân, không té ngã nữa mà bay thẳng tắp về phía trước, tuyệt đối giống một con diều lớn như đúc. Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông vốn ngực bụng khí huyết cuồn cuộn cực kỳ khó chịu, nhưng giờ khắc này cũng nhịn không được lộ dáng tươi cười. Bên kia Tiêu Thần Lôi đã cùng Sở Dương hung hăng đụng thẳng vào nhau. Giống như là trong bầu trời đêm, hai lưu tinh đối diện phi hành hung hăng đụng vào nhau. Cửu kiếp kiếm tàn sát hết thiên hạ thì có làm sao? Lúc này đây, Sở Dương cũng không có bất kỳ che giấu, dùng toàn lực của mình, phát ra một chiêu này. Thuần túy nhất tập trung một lần, lúc này đây, hắn cũng không có bất kỳ ý tứ che giấu thân phận. Hôm nay những người Tiêu gia này, ở trong mắt Sở Dương đã là người chết. Vô luận biện pháp nào cũng phải giết, mà cái này cũng là ý tứ của Nguyệt Linh Tuyết. Có như vậy cam đoan, Sở Dương cũng không có bất kỳ lo lắng. Người chết tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật, trường kiếm huy hoàng tới người. Vào thời khắc sắp tiếp xúc này, trong đầu Tiêu Thần Lôi đột nhiên sống lại một truyền thuyết đã lâu. Giờ khắc này, đúng là khí thế như cầu vồng. Trong lúc đó hắn mãnh liệt mở rộng con mắt hoảng sợ la lên. Tàn sát hết thiên hạ thì có làm sao? Khóe môi Sở Dương mang theo lạnh như băng mỉm cười, trên mặt không chút biểu tình, cũng không nói lời nào, mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nhưng tâm Tiêu Thần Lôi lại rối loạn, không chỉ có rối loạn, hơn nữa sợ hãi. Hắn hiện tại rốt cục hiểu rõ, những người liên tiếp động thủ với mình là người nào. Dĩ nhiên là kiếm chủ cửu kiếp một mực ở trong truyền thuyết cùng cửu kiếp của hắn. Khó trách cả đám đều như vậy thiên tài dọa người. Khó trách mỗi một người đều lợi hại như thế. Tuổi tác như vậy, hậu bối từ tôn kiệt xuất nhất trong cửu đại gia tộc thậm chí còn kém từng người trong số này. Kiếm chủ cửu kiếp quả nhiên chính là kiếm chủ cửu kiếp, mà cửu kiếp cũng hoàn toàn chính xác không hổ là cửu kiếp. Kiếm quang như cầu vồng, đã đến trước mặt, Tiêu Thần Lôi quát, kiếm chủ cửu kiếp chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Ánh mắt Sở Dương lộ ra thần sắc trào phúng. Ngươi không sợ, vì sao phải nói? Tiêu Thần Lôi hầu như hung hăng đánh cho mình một bạt tai. Những lời này thật sự không có sức nặng nhưng lại rõ ràng nói cho kẻ thù. Mình đã sợ, trường kiếm mạnh mẽ biến ảo tạo thành một màn sáng, một bức tường ánh sáng, chống lại một kiếm này của Sở Dương. Oanh một tiếng vang, Tiêu Thần Lôi đau lòng phát hiện kiếm của mình trong chốc lát chia năm xẻ bảy, vỡ vụn thành từng miếng sắt. Thanh kiếm này của hắn trước sau đã đón đánh Cố Độc Hành Đồng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh Ngạo Tà Vân Nhuế Bất Thông La Khắc Địch 6 người. 6 người này, mỗi người binh khí trong tay đều là thần binh lợi khí. Nó có thể kiên trì đến bây giờ còn không đứt gãy, đã xem như kỳ tích khó co được nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Mà vào lúc đó lại gặp cửu kiếp kiếm của kiếm chủ cửu kiếp. Gặp tổ tông kiếm chung, nào có khả năng không lập tức sụp. Góc truyện audio.com, đổ, trường kiếm vỡ vụn, màn sáng lập tức biến mất, kiếm quang phá thành mảnh nhỏ, Tiêu Thần Lôi hét lớn một tiếng, đại đao toàn lực đánh xuống. Buồn cười chính là ở thời khắc trường kiếm vỡ vụn, trong lòng của hắn vẫn còn suy nghĩ. Ta thật là khờ rồi. Đối mặt kiếm chủ cửu kiếp cùng cửu kiếp của hắn, ta rõ ràng còn dụng binh khí để ứng phó. Đây không phải là đưa đồ ăn cho cửu kiếp kiếm sao? Thật sự là quá không ngu ngốc, nhưng vừa nghĩ như vậy, vừa theo bản năng vung đao ra ngoài. Khi chém ra, hắn cảm thấy hối hận trong lòng, tại sao ta lại đưa thanh đao ra ngoài? Nhưng cạch một tiếng vang lên, đại đao vốn vết thương chồng chất cũng vỡ vụn. Sở Dương không thay đổi kiếm thế tiến quân thần tốc. Khóe miệng đã có máu tươi tràn ra, vừa rồi hai lần tiếp xúc tuy rằng Tiêu Thần Lôi không hề có chiến ý, nhưng tu vi khổng lồ của cửu phẩm chí tôn, vẫn như khiến Sở Dương chấn động không nhẹ. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, tàn sát hết thiên hạ thì có làm sao. Mới dùng một nửa, dư thế đã hết, Tiêu Thần Lôi giống to, song trường liên tục xuất kích, lập tức không trung gió dục mây vần, đánh ra liên tục mấy chục trường, đồng thời thân thể nhanh chóng thối lui. Rốt cục hắn bắt đầu lui. Mặc dù có như vậy, nguyên nhân không dưới mấy chục loại, mặc dù bất kể là thân thể, tinh thần, ý thức, binh khí, tu vi tiêu hao, trong thời gian giao chiến tại đây bị tấn công luân phiên, hắn đã không còn đủ hắn một nửa tu vi như bình thường, hơn nữa sau khi nhìn thấy kiếm chủ cửu kiếp Tiêu Thần Lôi không còn chiến ý. Nhưng, lúc này đây dù sao cũng là lần thứ nhất Sở Dương, từ khi xuất đạo đến nay, khiến cho cửu phẩm chí tôn ở trước mặt mình lui về phía sau. Đây là một thời khắc mang tính lịch sử. Kiếm chủ cửu kiếp lần thứ nhất bước lui cửu phẩm chí tôn. Phía dưới, vô số người trông mong, nhìn trận đấu long tranh hổ đấu này, người người đều cảm giác khẩn trương một cách khó hiểu, áp lực khổng lồ. Hai người mặt đối mặt, Tiêu Thần Lôi bay ngược, Sở Dương khống chế kiếm quang, cả người mang kiếm tiến công. Trường phong vù vù, khóe miệng Sở Dương, máu tươi chảy tràn càng nhiều, xương cốt trên người cũng có nhiều chỗ đứt gãy, nhưng hắn mím môi, ánh mắt lạnh duệ mà kiên định. Tựa hồ một kiếm này nếu không thể vạch một lỗ thủng trong suốt ở trên người cửu phẩm chí tôn, quyết không bỏ qua. Một tiến, một lui, tốc độ khác lạ, Tiêu Thần Lôi lớn tiếng hô, Sở Dương cửu kiếp kiếm rốt cục tới người. Tiêu Thần Lôi cảm thụ được hàn khí mạnh mẽ của kiếm quang. Rốt cục tránh cũng không thể tránh được, cuối cùng chỉ còn cách dốc sức liều mạng. Trước đó, nếu là có người nói một trận chiến này hắn lại chỉ biết dốc sức liều mạng, như vậy chính hắn sẽ xì mũi coi thường, nhưng hiện tại đúng là đang hàng thật giá thật mà liều mệnh. Hai tay hắn mở ra, đột nhiên trên người hắn, từ mỗi một vị trí, từng bộ vị, thậm chí ngay cả trên tóc đều phát ra kiếm khí răng khắp nơi. Toàn lực tiến công, Sở Dương cười ha ha, nói, ta muốn một long một phượng, ngươi có ý kiến gì? Sau đó thân thể của hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Nhưng trước khi bị đánh bay, một kiếm cũng hung hăng đâm vào vai phải Tiêu Thần Lôi. Vào thịt chỉ ba phần, liền bị một lực lượng tràn đầy chặn lại, cũng không có khả năng tiến lên. Máu tươi bắn tung tóe ở trời cao, Sở Dương mang theo tiếng cười to như lưu tinh bay ngược, không có ai biết tại thời khắc này. Góc truyện audio.com, hắn đã dùng hai hoàn cửu trọng đan, từ lúc Cố Độc Hành ra tay, mãi cho đến Sở Dương lui về phía sau, quá trình này nói đến dài dằng dặc nhưng kỳ thật tổng cộng chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt. Cửu kiếp huynh đệ tính cả kiếm chủ, người người đều đã tao ngộ nguy cơ sống chết. Cửu phẩm chí tôn, há lại dễ dàng. Một trận chiến này hung hiểm, vượt quá bất luận tưởng tượng của kẻ nào. Chỉ có Sở Dương tự mình biết mình ở trong chiến đấu ngắn ngủi tới cực điểm, thật sự tương đương đã bị chết hai lần. Nhưng, lại hoàn thành một sự kiện mang tính lịch sử. Khiến cho cửu phẩm chí tôn cao tại thượng trở thành thần thoại ở cửu trọng thiên, ở trước mặt huynh đệ mình, lui về phía sau. Hơn nữa bị thương, mặc dù vị này là cửu phẩm chí tôn chẳng qua là cửu phẩm sơ cấp còn kém rất xa so với Nguyệt Linh Tuyết Phong Vũ Nhu, đều là đỉnh phong cao thủ thậm chí là chênh lệch một trời một vực nhưng, dù sao cũng là cửu phẩm chí tôn. Một trận chiến này, chứng minh Sở Dương cùng các huynh đệ của hắn, đã có đủ tư cách tiến quân hướng về cửu trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần Lôi cực kỳ phiền muộn bay ngược về sai, cảm giác đau đớn trên vai phải khiến cho hắn cực kỳ tức giận. Miệng vết thương mặc dù nhỏ thực sự chảy máu. Hơn nữa, kiếm khí trên thân kiếm bám vào lập tức nổ tung, theo kinh mạch lưu động, khiến cho vai phải của hắn đã không thể tự nhiên hoạt động. Mắt thấy muốn lui về, trong lúc đó không khí bên người mờ mịt, một thanh kiếm đột nhiên từ trong hư không thoáng hiện, đúng tại lúc này Mặc Lệ Nhi ra tay. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, như mộng như ảo tinh mộng khinh vũ đao thình lình xuất hiện. Mạt khinh vũ, một đao chém tới. Đúng là vậy thời khắc khó chịu nhất của Tiêu Thần Lôi. Cách chương.